Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài viết Giáo dục sinh thái trong thông điệp Laudato Si của Linh mục George Trump, Kuretadam, dòng Don Bosco. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Roma. Chiến dịch 1 triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi. Năm nay, Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng phát động chiến dịch 1 triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi cùng cầu xin Đức Mẹ Maria cho sự hiệp nhất và hòa bình trên thế giới, đồng thời xin ơn giải thoát khỏi cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế do đại dịch gây ra. Tổ chức Bác Ái quốc tế này xin các trẻ em trên thế giới cùng cầu nguyện vào Chủ nhật 18 tháng 10 tới đây, cả các em thuộc các vườn trẻ và học sinh cũng được mời gọi cầu nguyện vào ngày thứ Hai 19 tháng 10. Đức Thống y Mauro Piacenza, Chủ tịch Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ quốc tế, bình luận rằng toàn thế giới đã và tiếp tục phải chịu một thứ virus vô hình gây chết chóc cho hàng trăm ngàn người và tạo nên những hậu quả tàn hại khôn lường về kinh tế xã hội. Thế giới chúng ta không còn như trước, điều mà cho đến nay ta coi là điều đương nhiên, nay không còn nữa. Trong thư gửi các trẻ em, Đức Hồng Y Piacenza, cũng là chánh án tòa án ân giải tối cao, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau, không quên sự giúp đỡ lớn hơn đến từ Thiên Chúa. Các tài liệu giúp cử hành cuộc cầu nguyện vào ngày 18 tháng 10 tới đây được ấn hành bằng 23 thứ tiếng, kể cả tiếng Ả Rập và một số thổ ngữ Phi Châu. Ban tổ chức dự kiến các trẻ em tại 80 quốc gia sẽ tham dự ngày cầu nguyện này. Cha Thánh Pio Pietrelcina, dòng Cappuccino, đã nói rằng, khi 1 triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi thì thế giới sẽ thay đổi. Những lời này của Thánh Pio đã gợi ý cho việc phát động chiến dịch trẻ em trên thế giới đọc kinh Mân Côi bắt đầu từ năm 2005 tại Caracas, thủ đô Venezuela, khi một số trẻ em họp nhau cầu nguyện với Đức Mẹ trước một bàn thờ nhỏ. Từ năm 2008, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội tài trợ sáng kiến này trên bình diện thế giới, và từ 2 năm nay đảm nhận hoàn toàn việc tổ chức sinh hoạt này. Tin Vatican. Vatican quy định phải mang khẩu trang. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican đã ban hành biện pháp buộc phải mang khẩu trang ở ngoài trời cũng như tại nơi làm việc nếu không thể có sự giãn cách an toàn. Ngoài ra, phải tuân giữ quy luật rửa tay, khử trùng và các biện pháp bảo vệ khác để chống sự lan lây của virus corona. Quy luật này cũng phải được áp dụng tại các lãnh thổ ngoại địa của Vatican. Các hiến binh Vatican sẽ canh chừng về việc tuân giữ các quy luật vừa nói. Nội thành Vatican có khoảng 450 dân cư, nhưng số người hàng ngày vào Vatican để làm việc hoặc viếng thăm đông đảo hơn nhiều. Tại thành Roma và miền Lazio bao quanh đã có quy luật tương tự từ thứ Bảy mùng 3 tháng 10 vừa qua, đứng trước sự lan lây mạnh của virus corona tại Italia. Biện pháp này cũng được Thủ tướng nới rộng trên toàn lãnh thổ Italia từ ngày mùng 7 tháng 10. Người vi phạm sẽ bị phạt từ 400 đến 1.000 euro. Trong bài trình bày dự thảo sắc luật tại Quốc hội Italia hôm 6 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Italia, ông Roberto Speranza, nói rằng, mặc dù tại Italia hiện thời tình hình đã khá hơn, nhưng không được nuôi ảo tưởng. Ông cũng cho biết tình trạng khẩn trương tại Italia được kéo dài cho đến cuối tháng Giêng năm tới 2021. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, số ca nhiễm mới tại Italia là gần 2.700, một con số tương đối còn ít so với 14.000 ca ở Tây Ban Nha, Anh Quốc và hơn 10.000 tại Pháp trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tin Manila, Philippines. Giáo hội Công giáo tại Philippines mừng 500 năm truyền giáo vào năm 2021. Vì đại dịch, việc mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Philippines được dời lại đến năm tới 2021. Đức cha Pablo Virgilio David, giám mục giáo phận Caloocan, quyền chủ tịch hội đồng giám mục Philippines, cho biết vì cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra, hội đồng giám mục Philippines phải thay đổi chương trình và hoạt động chính sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 4 năm 2021, kỷ niệm thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Philippines vào Chủ nhật Phục sinh năm 1521 tại đảo Limasawa, phía nam Leyte thuộc vùng Visayas. Sử sách ghi lại rằng Fernando Magellano, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha, đã đổ bộ lên Philippines vào năm 1521. Chính ông đã dựng cây thánh giá tại đất nước này, tượng trưng sự khởi đầu công giáo tại Philippines. Các buổi lễ và sinh hoạt khác cũng được sắp xếp lại vì đại dịch, trong đó có Hội nghị Quốc tế về truyền giáo và Hội nghị Toàn quốc Philippines lần thứ hai về truyền giáo sẽ tiến hành vào tháng 4 năm 2022, thay vì vào tháng 4 năm tới. Đức cha quyền chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines cũng bãi bỏ cuộc tĩnh tâm toàn quốc dành cho giáo sĩ, dự kiến từ ngày 4 đến 6 tháng 8 năm tới. Thay cuộc tĩnh tâm đó, Ủy ban Giám mục Philippines về giáo sĩ quyết định tổ chức một loạt các buổi thuyết trình về lịch sử giáo hội tại Philippines. Mỗi Ủy ban Giám mục Philippines cũng điều chỉnh lại chương trình của mình vì cuộc khủng hoảng virus corona. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Các nhà thờ tại Kuala Lumpur lại bị đóng cửa vì đại dịch. Vì số ca lây nhiễm virus corona gia tăng tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, tất cả các thánh đường công giáo tại đây bị đóng cửa kể từ ngày 7 tháng 10 cho đến khi có lệnh mới. Trang mạng của Tòa Tổng Giám mục Kuala Lumpur cho biết việc ngưng các thánh lễ sẽ được xếp lại trước ngày 20 tháng 10 tới đây. Các lễ cưới bị dời lại hoặc chỉ được tối đa 20 người tham dự, và cũng vậy đối với thánh lễ an táng. Tòa Tổng Giám mục cũng kêu gọi các tín hữu công giáo ở Kuala Lumpur và Selangor hãy thận trọng khi đi tham dự thánh lễ tại các bang khác. Tại các nơi khác như Pahang, Negeri Sembilan và Terengganu, thánh lễ vẫn được tiếp tục. Các thánh đường và các nơi thờ phượng của các tôn giáo khác ở Malaysia chỉ được mở cửa lại từ giữa tháng 6 năm nay sau 4 tháng bị đóng cửa vì virus corona. Trong những ngày qua, số ca nhiễm tại Malaysia tăng mạnh. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, có 691 ca nhiễm mới trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Đó là mức cao nhất từ khi có đại dịch ở nước này, và hiện thời có 13.504 ca, gần 10.500 người khỏi bệnh và 141 người chết. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Dòng mến Thánh giá Hà Nội khai giảng học viện khóa 5. Sáng 5 tháng 10 vừa qua, dòng mến Thánh giá Hà Nội hân hoan khai giảng lớp học viện khóa 5, năm học 2020-2021. Hiện diện trong buổi lễ có cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha giáo, chị tổng phụ trách, quý chị trong ban tổng cố vấn, quý chị giáo, các tân học viên và các chị em đại diện cộng đoàn nhà mẹ. Sau khi khai mạc, chị Maria Đỗ Nguyệt Ánh, đặc trách ban đào tạo, đã giới thiệu sơ qua về chương trình huấn luyện học viện. Đặc biệt, lễ khai giảng này là khóa học đầu tiên sau 5 năm chương trình học viện bị gián đoạn do việc xây dựng nhà mẹ. Tiếp theo, cho tổng đại diện Anton đã chia sẻ về chương trình đào tạo tu sĩ theo các văn kiện của giáo hội, thách viên đã nhắn nhủ với các tân học viên rằng, sau 5 năm với ngôi nhà mới, chị tổng phụ trách mới và ban đào tạo mới, chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta được đổi mới, xin Ngài dẫn dắt chúng ta vươn tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô như câu châm ngôn mà lớp học viện đã chọn. Thánh lễ đồng tế, cầu nguyện cho năm học mới đã được cha tổng đại diện An Tôn long trọng cử hành. Trong bài giảng thánh lễ, cha Bruno Phạm Bá Quế đã nhắc lại lời của đấng đáng kính, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Học để biết, học để canh tân, học để phục vụ và học để yêu mến. Cha cũng chia sẻ về vị trí quan trọng của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống và mời gọi các học viên luôn sắc tín vào ơn Chúa và xin Chúa Thánh Thần soi sáng trong mọi hoạt động. Trước khi kết thúc thánh lễ, chị tổng phụ trách Teresa Trần Thị Nụ đã thay lời cho các học viên tri ân quý cha và khích lệ các chị em học tập để yêu mến Chúa và hội dòng cũng như thăng tiến đời dâng hiến mỗi ngày. Tin Dublin, Ireland. Công giáo Ireland có 13 chủng sinh năm dự bị. Giáo hội Công giáo tại Ireland năm nay có 13 chủng sinh mới bắt đầu năm dự bị, nâng tổng số chủng sinh đang ở trong tiến trình thụ huấn để làm linh mục là 72 thầy. Đây là một con số ít ỏi so với nhu cầu của giáo hội Công giáo Ireland có gần 4 triệu tín hữu. 13 tân chủng sinh được đào tạo ở 4 nơi là Học viện Thánh Patrick ở Maynooth gần thủ đô Ireland, Giáo hoàng Học viện Thánh Beda ở Roma, Đại chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc ở Dunlap và thuộc con đường Tân Dự Tổng. Sau cùng là Học viện Anh ở Roma. Trước đây, tại Cộng hòa Ireland có 8 đại chủng viện, nhưng ơn gọi linh mục sa sút trầm trọng tại nước này. Các chủng viện đóng cửa vì thiếu ơn gọi và chỉ còn Học viện Thánh Patrick ở Maynooth. Nhận định về năm học mới của các chủng sinh, Đức cha Alphonse Culliman, Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Ireland về ơn gọi, nói rằng, trong khi chúng ta ý thức về những thách đố lớn mà giáo hội và xã hội ngày nay đang phải đương đầu, chúng ta cũng biết rằng Thiên Chúa toàn năng luôn ở với chúng ta. Những con số công bố hôm nay về các chủng sinh mang lại cho chúng ta một dấu hiệu hy vọng. Tin giáo hội tại Ba Lan. Khóa họp lần thứ 387 của Hội đồng Giáo mục Ba Lan. Hội đồng Giáo mục Ba Lan nhóm khóa họp lần thứ 387 trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 10 vừa qua tại Lodz, cách thủ đô Warsawa 100 cây số về hướng tây nam. Thành phố này được chọn làm địa điểm của khóa họp lần này vì giáo phận tại đây kỷ niệm đúng 100 năm thành lập. Trong kỳ họp này, các giáo mục Ba Lan được chia thành 5 nhóm để bàn về 5 đề tài khác nhau xoay quanh những thách đố mục vụ mà giáo hội tại Ba Lan đang phải đương đầu. Đó là chiến lược cần đề ra trong và sau thời đại dịch. Giáo hội đứng trước những thay đổi văn hóa, sự hiện diện của giáo hội trong lĩnh vực xã hội chính trị. Vấn đề truyền thông và sau cùng là việc mục vụ giáo xứ trong bối cảnh thay đổi. Đức cha Artur Mizinski, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Ba Lan cho biết, chúng tôi tin rằng kinh nghiệm mới làm việc theo nhóm về đề tài những thách đố mục vụ rồi chia sẻ những kết luận từ các cuộc họp nhóm với tất cả các giám mục qua các tường trình viên sẽ mang lại kết quả. Điều quan trọng không phải chỉ về phương diện suy tư mà thôi, nhưng nhất là vì nó sẽ tạo nên những ưu tiên và xác định những hoạt động giúp phục vụ giáo hội tại Ba Lan một cách hữu hiệu hơn. Một đề tài khác được bàn trong khóa học lần này là việc huấn luyện các linh mục và văn kiện chương trình đào tạo linh mục cho Ba Lan. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn đến các vấn đề gia đình do Hội đồng về gia đình nêu lên và các vấn đề liên quan đến bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Hôm 5 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giáo mục Ba Lan đã cử hành lúc 6 giờ chiều lễ kính Thánh nữ Faustina Kowalska, bổn mạng giáo phận Lodz. Đức Tổng Giáo mục sở tại đã chủ sự thánh lễ, có sự hiện diện của Đức Tổng Giáo mục Salvatore Benaccio, sứ thần tòa thánh. Ngày 6 tháng 10, các giám mục đồng tế thánh lễ do Đức Tổng giám mục Wojciech Polak, giáo chủ công giáo Ba Lan, chủ sự tại nhà thờ Thánh Mateus ở Papianica, là nơi Đức Mẹ đội hai Triều Thiên hiện ra với Thánh Maximiliano Kolbe.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết Giáo dục sinh thái trong thông điệp Laudato Si của Linh mục George John Puretadam, dòng Don Bosco. Quý vị và các bạn thân mến, Linh mục George John Isaac Puretadam, dòng Don Bosco, là giáo sư triết học các khoa học tại Giáo hoàng Đại học Salesian và giám đốc viện các khoa học xã hội và chính trị. Các lĩnh vực trang nghiên cứu là vũ trụ học, sinh thái học, triết học môi trường, giáo dục sinh thái và thần học sáng tạo. Bài viết của cha được Linh mục Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ, được đăng tải trên trang tin của Giáo phận Quy Nhơn và được bắt đầu như sau. Laudato Si, thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco về chăm sóc ngôi nhà chung, được chào đón như là một tài liệu tiên phong. Trong thông điệp này, Đức Thánh Cha Francisco đã thúc giục giáo hội công giáo, các cộng đoàn Kitô giáo khắp thế giới, thành viên các truyền thống tôn giáo khác và tất cả những người thiện chí, hãy lập tức chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đã bắt đầu vỡ nát. Một trong những đóng góp có ý nghĩa của thông điệp là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco về một nền giáo dục hướng đến trách nhiệm sinh thái của công dân. Theo Đức Thánh Cha, việc chăm sóc ngôi nhà hành tinh chung hư hoại của chúng ta đòi hỏi một sự thay đổi lối sống. Ngài viết, thách đố lớn về văn hóa, thiêng liêng và giáo dục vẫn đang ở phía trước và đòi hỏi chúng ta một con đường canh tân dài lâu. Đức Thánh Cha đề nghị một nền giáo dục công dân hướng về sinh thái để làm sinh thái và sống có trách nhiệm hơn trong ngôi nhà của chúng ta. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về nền giáo dục công dân hướng về sinh thái trong Laudato Si. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi suy nghĩ lại về giáo dục môi trường để tạo ra một giao ước mới giữa nhân loại với thế giới tự nhiên. Giáo dục sinh thái bao gồm việc phê bình tận căn mô hình văn hóa thống trị đang dẫn dắt xã hội đương thời của chúng ta, cụ thể là cá nhân chủ nghĩa và nhãn quan cơ giới thuyết về thế giới tự nhiên. Chúng ta cần một nền giáo dục tổng thể có thể tái lập sự hài hòa với thiên nhiên, con người chúng ta và đấng siêu việt. Đức Thánh Cha cũng nói về những hệ thống khác nhau trong nền giáo dục sinh thái, trường học, gia đình, truyền thông, giáo lý, cơ sở đào tạo tôn giáo, vân vân. Chúng ta sẽ kết luận với một vài ghi chú về tầm quan trọng của giáo dục công dân về sinh thái trong thời điểm khẩn cấp này. 1. Thách thức của lối sống mới chống lại chủ nghĩa tiêu thụ đang cao trào. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định trong thông điệp rằng, tình trạng bấp bênh của ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi ta phải can đảm lựa chọn lối sống chống lại văn hóa. Xét vì tính nghiêm trọng của cơn khủng hoảng, những giải pháp đơn giản như tái chế hay đặt xe đạp tùy hứng thì không hề hấn tì. Như Mark Dow đã viết, chúng ta không nên khờ khạo nghĩ rằng những hoạt động kém hiệu quả như từ bỏ bao bì plastic và thay bóng đèn đủ để đưa con tàu suy thoái môi trường ra khỏi dòng nước cuốn. Chúng ta không cần gì cả, ngoại trừ một lối sống mới tận căn, nếu muốn cứu ngôi nhà hành tinh chung của chúng ta cho chính chúng ta và các thế hệ tương lai. Để cứu ngôi nhà chung, đặc biệt, cần phải thắng vượt thói nghiện tiêu thụ hoang phí, phổ biến ở các xã hội phát triển kinh tế và lan rộng như đám cháy rừng đến phần còn lại của thế giới với sự toàn cầu hóa của mô hình kinh tế tân tự do hiện hành. Lối sống tiêu thụ thái quá, đặc biệt nơi người giàu và những bộ phận có ảnh hưởng của xã hội đang hút cạn những tài nguyên thiên nhiên của ngôi nhà chung của chúng ta. Như Đức Thánh Cha lưu ý trong thông điệp, chúng ta là những nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ không cưỡng lại được, là nguồn gốc chính của sự bất an cho nhân loại hậu hiện đại. Ngài viết, vì thị trường có xu hướng cổ võ tiêu thụ cực độ để bán sản phẩm, nên người ta dễ bị cuốn vào cơn lốc mua sắm và tiêu xài không cần thiết. Kiểu tiêu thụ không cưỡng lại được là một trong những ví dụ về ảnh hưởng của mô hình kinh tế, kỹ thuật lên các cá nhân. Romano Guardini đã thấy trước điều này, công chúng dễ dàng chấp nhận những điều tầm thường và hình thức sống do máy móc kỹ thuật áp đặt. Họ cho rằng sự tương đồng vừa hợp lý vừa công bằng. Mô hình này làm cho người ta tin rằng họ thực sự tự do bao lâu, họ được tự do tiêu thụ. Nhưng thực tế cho thấy điều này chỉ có nơi một số ít người đang nắm giữ quyền kinh tế và tài chính. Ngay khi rối loạn như thế, nhân loại hậu hiện đại vẫn chưa đạt được những nhận thức mới về bản thân, một nhận thức có khả năng hướng dẫn và định hướng, và sự thiếu căng tính này gây ra tình trạng bất an. Chúng ta có quá nhiều phương tiện nhưng mục đích lại quá hạn chế và còi cọc. Những mức độ tiêu thụ tham lam của chúng ta quả thực đã tàn phá ngôi nhà hành tinh chung. Sự tiêu thụ những nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng rõ ràng đã vượt qua mức độ phục hồi của chúng. Những nguồn tài nguyên thiên nhiên như ngư trường, rừng, đa dạng sinh học và đặc biệt là nước ngọt, chúng ta đang tiến đến ngưỡng cuối cùng. Trong thế toàn thân và trong suốt những năm qua, từ khi nền văn minh bắt đầu, chúng ta sống nhờ vào sản lượng bền vững của các hệ thống tự nhiên của trái đất. Nhưng trong những thập niên gần đây, dường như chúng ta đi quá xa khả năng những nguồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh nhà chúng ta. Đây là điều rõ ràng trong phân tích dấu chân sinh thái, một phương pháp tính toán được sử dụng rộng rãi và phổ biến. Dấu chân sinh thái là một chỉ số dự báo về áp lực của con người trên thế giới vật lý trong giới hạn tiêu thụ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của con người. Sử dụng sinh thái tạo ra ô nhiễm và chất thải. Phân tích dấu chân sinh thái rõ ràng đã nói lên khuynh hướng tiêu thụ quá mức. Hiện thời toàn thể nhân loại đã tiêu thụ hay tiêu thụ quá mức ở tỷ lệ 1.5 hàng năm và tình trạng được cho là ngày càng tệ hơn khi nhìn vào mức độ tiêu thụ và thải ra hiện nay. Ngày nay, hình mẫu tiêu thụ của chúng ta đã đạt tới những mức độ không kiểm soát được, ra ngoài mức độ bền vững. Đồng thời, chúng ta cũng dễ bị dụ dỗ bởi truyền thông quảng cáo, nhân vật đại diện chính cho chủ nghĩa tiêu thụ hiện đại. Khoản chi cho quảng cáo đã chạm mức 643 tỷ đô vào năm 2008, và trong những quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ thì hàng năm tăng thêm 10% hay hơn nữa. Giống như con sóng thần, chủ nghĩa tiêu thụ đang nhận chìm các nền văn hóa nhân loại và những hệ sinh thái của quả đất. Lối sống tiêu thụ hiện đại của thế giới phát triển ngày càng ảnh hưởng đến dân số tầng lớp cao và trung của các quốc gia đang phát triển, là một lối sống hoang phí đến điên cuồng. Số lượng rác thải trong nền kinh tế hiện đại và lối sống tiêu thụ của chúng ta đang báo động. Như Đức Francisco đã nói trong thông điệp Laudato Si, nếu chúng ta không can thiệp, mô hình của chủ nghĩa tiêu thụ sẽ tiếp tục lấn át với sự hỗ trợ của truyền thông và những cơ chế hữu hiệu của thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết Giáo dục sinh thái trong thông điệp Laudato Si của Linh mục Chrysostom Kurethadam, dòng Don Bosco. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Phaolô Nguyễn Minh Chính thực hiện và được đăng tải trên trang tin của Giáo phận Quy Nhơn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu trước, chúng ta đã nói về điều răn thứ bảy. Đây là điều răn dạy về sự công bằng trong tương quan với của cải vật chất. Chúng ta đã tìm hiểu cốt lõi của điều răn này là tôn trọng quyền tư hữu của người khác. Chúng ta cũng nói về quyền sở hữu trí tuệ là việc mà trong thời hiện đại người ta phải tuân giữ. Cũng vậy, việc đóng thuế là trách nhiệm của mọi người công dân cho các điều hành của bộ máy nhà nước. Chúng ta cũng đã nói về sự phi đạo đức của các hành vi bài bạc, các trò chơi may rủi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tìm hiểu về trách nhiệm của con người trong việc gìn giữ thế giới vạn vật. Và sau cùng, chúng ta đã tìm hiểu về học thuyết xã hội của Hội Thánh trong những vấn đề liên quan đến công bằng, lao động kinh tế thị trường và hiện trạng toàn cầu hóa. Tất cả những điều trên đều có chung một nền tảng là Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ này, trao cho con người cùng nhau sử dụng và gìn giữ chúng. Vì thế, con người phải có trách nhiệm và tương quan với nhau để xây dựng một thế giới công bằng và ngày càng phát triển hơn. Trong phần tìm hiểu hôm nay, chúng ta bước qua tìm hiểu về điều răn thứ 8, về việc phải tôn trọng sự thật. Vậy, điều răn thứ 8 dạy chúng ta sự gì? Thưa, điều răn thứ 8 dạy chúng ta không được nói dối. Nói dối là cố tình nói hay hành động trái với sự thật. Người nói dối không chỉ tự sỉ nhục mình mà còn lừa gạt người khác khi họ có quyền biết đầy đủ sự thật. Tất cả các hình thức dối trá đều vi phạm đến đức công bằng và bác ái. Dối trá cũng có thể được coi là một thứ bạo lực vì nó gieo mầm mống sự chia rẽ trong xã hội và báng bổ chính sự tin cậy mà cộng đoàn nhân loại dựa vào. Triết gia Pascal đã nói, thời nay, sự thật thường hay bị bóp nghẹt và dối trá cũng thường xuyên xảy ra. Người ta không thể nhận biết được sự thật nếu không yêu mến sự thật. Có người lập luận rằng, tôi không nói dối, tôi chỉ nói một nửa sự thật mà thôi. Tuy nhiên, sự thật không phải là vật chất để chúng ta có thể cắt xén, hoặc là nó phải đầy đủ trọn vẹn, còn nếu không, nó sẽ không còn là sự thật nữa, nhưng trái lại trở thành sự dối trá. Chúng ta vẫn thường nghe nói, một nửa chiếc bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa của sự thật thì không còn là sự thật nữa, mà là sự dối trá. Vậy, đâu là tương quan giữa chúng ta với sự thật và với Thiên Chúa? Khi tôn trọng sự thật, chúng ta không chỉ trung thành với chính mình, mà đúng hơn là chúng ta trung thành với Thiên Chúa, vì Người là nguồn gốc của sự thật, tức là chân lý. Con người chúng ta tìm ra sự thật về Thiên Chúa và về mọi thực tại trần gian nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Người môn đệ bước theo Chúa Kitô luôn luôn đề cao tính trung thực trong đời sống của mình. Họ xua đuổi mọi thứ dối trá, mọi thứ sai lạc, mọi thứ giả vờ, giả hình trong hành động cũng như trong lời nói và trở nên trong sáng với sự thật. Thánh Gioan Tông Đồ nói trong lá thư thứ nhất của Ngài rằng, nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Vậy, chúng ta có bổn phận làm chứng cho sự thật đức tin như thế nào? Thưa trước hết, mọi Kitô hữu phải làm chứng cho sự thật, theo gương Đức Giêsu Kitô trước tòa Tổng trấn Phi-la-tô. Người đã nói, ta sinh ra và đến trong thế gian là để làm chứng cho sự thật. Kế đến, với người Kitô hữu, làm chứng cho sự thật có thể dẫn tới việc phải hy sinh mạng sống mình. Vì sự thật, vì lòng yêu mến Thiên Chúa và nhân loại. Những việc làm chứng tới mức phải hy sinh mạng sống vì chân lý đức tin được gọi là tử vì đạo. Chữ tử vì đạo xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là làm chứng. Một Kitô hữu tử vì đạo là một người sẵn sàng chịu chết vì Chúa Kitô hoặc vì theo quyết định của lương tâm mà đức tin dạy họ, họ sẵn sàng chịu sự bách hại. Vậy, trung thực có nghĩa là gì? Thưa, trung thực có nghĩa là thành thật trong việc làm và trong lời nói, tránh kiểu sống giả hình hai mặt gian xảo. Một trong những hình thức tồi tệ nhất của sự thiếu thành thật là tội thề gian. Thề gian là làm chứng một cách dối trá, hoặc lấy Thiên Chúa làm chứng cho sự dối trá của mình. Đây là một tội nặng. Ngày nay, một trong những điều tai họa lớn lao gây hại cho tất cả cộng đồng xã hội là buông lời vu khống và phao tin đồn nhảm. Chính vì vậy, trước khi loan truyền một thông tin nào đó, chúng ta cũng hãy thận trọng xét xem điều đó có thật hay không. Và nếu điều đó có thật, thì cũng hãy bắt đầu thông tin một cách cẩn thận. Vậy, nếu đã từng nói dối, lừa dối hay phản bội một người nào, chúng ta phải làm gì sau đó? Chúng ta phải đền bù hay sửa chữa lại điều thiếu sót đó. Vì mọi tội lỗi xúc phạm đến sự thật và sự công bằng, dù nó đã được tha thứ, nó vẫn đòi buộc người phạm lỗi phải sửa chữa và đền bù. Trong trường hợp vì một lý do nào đó, người ta không thể đền bù hay sửa chữa công khai, thì ít là phải đền bù cách kín đáo. Còn trong trường hợp không thể trực tiếp đền bù thiệt hại cho đương sự, chẳng hạn họ đã chết, thì buộc theo lương tâm phải chuộc lỗi một cách nào đó khác, nghĩa là làm cách nào hết sức có thể sửa chữa những thiệt hại mình đã gây ra. Vậy, tại sao chúng ta phải cẩn trọng khi nói sự thật? Việc truyền thông sự thật đòi chúng ta phải thực hiện với sự khôn ngoan và phù hợp với tình bác ái huynh đệ. Trong thực tế, sự thật có thể được dùng như một vũ khí, và vì thế, nó có thể sinh hậu quả xấu hơn là xây dựng. Cho nên, cần phải cẩn trọng cân nhắc trước khi loan truyền sự thật, nhất là sự thật liên quan đến khía cạnh riêng tư của một người khác. Việc cẩn trọng cũng là quy luật cho các bí mật nghề nghiệp. Ta phải luôn luôn bảo vệ, trừ trường hợp ngoại lệ là cần phải xác định cách nghiêm chỉnh. Ai phổ biến công khai những chuyện tâm sự riêng tư được coi là chuyện phải giữ kín thì đã phạm lỗi. Đành rằng mọi điều nói ra phải đúng sự thật, nhưng không phải tất cả mọi sự thật đều phải được nói ra. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu về điều răn thứ 8, dạy về việc phải tôn trọng sự thật. Chúng ta đã nói về bản chất của việc tôn trọng sự thật, nghĩa vụ phải làm chứng cho sự thật, nhất là sự thật đức tin. Và chúng ta cũng đã nói về sự cẩn trọng phải có khi thông tin hay truyền thông sự thật. Nguyên tắc trong vấn đề này là cần phải nói sự thật, nhưng không phải tất cả mọi sự thật đều phải nói ra. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về những vấn đề liên quan đến sự thật, về bí mật tòa giải tội và về việc loan truyền sự thật trên các phương tiện truyền thông. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Tràng.
Cầu nguyện là một cuộc trao đổi, kiểm điểm với Chúa và để cho mình được sai đi phục vụ anh chị em. Điều kiểm chứng kinh nguyện là tình yêu cụ thể đối với tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với gần 1.000 tín hữu hành hương hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 vừa qua tại Đại Thính Đường Paolo Đệ Lục ở nội thành Vatican. Sau 5 ngày thứ Tư tiếp kiến tại sân thánh Damaso ngoài trời. Trời Roma sáng ngày 7 tháng 10 có mưa nhẹ và khá lạnh. Lúc hơn 9 giờ, Đức Thánh Cha đã tiến vào Đại Thính Đường và chào thăm những người ở gần lối đi, gần lễ đài. Các tín hữu đều mang khẩu trang. Như thường lệ, buổi tiếp kiến mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất chương 19. Từ câu 11 đến câu 13, ghi lại lời Chúa nói với ngôn sứ Elia, hãy đi ra ngoài và dừng lại trên núi trước sự hiện diện của Chúa. Và này đây, Chúa đi qua, Có một cơn gió mạnh mẽ như vũ bão, đến độ làm núi lở đá rơi, nhưng Chúa không ở trong gió. Sau gió đến động đất, nhưng Chúa không ở trong động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có một cơn gió nhẹ, khi nghe thấy, Elia lấy áo choàng che mặt, đi ra ngoài, và dừng lại trước cửa hang động. Trong phần giáo huấn tiếp đó, Đức Thánh Cha nối lại bài về sự cầu nguyện mà Ngài đã tạm ngưng khi bắt đầu đại dịch để trình bày một loạt 9 bài về việc chữa lành thế giới sau đại dịch. Này Ngài trình bày về đề tài, kinh nguyện của ngôn sứ Elia. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta tiếp tục giáo lý về sự cầu nguyện, và chúng ta gặp một trong những nhân vật hấp dẫn nhất trong toàn thể kinh thánh, đó là ngôn sứ Elia. Ngài vượt qua các biên cương thời của Ngài, và chúng ta có thể nhận thấy sự hiện diện của ngôn sứ cả trong một số giai thoại tin mừng. Ngài xuất hiện cạnh Chúa Giê-xu cùng với Mô-xê trong lúc Chúa hiển dung. Chính Chúa Giê-xu cũng nhắc đến hình ảnh ngôn sứ để đề cao giá trị chứng tá của Gioan Tẩy Giả. Trong Kinh Thánh, Elia xuất hiện bất ngờ, một cách huyền nhiệm, xuất phát từ một làng nhỏ hoàn toàn ở ngoài lề. Và sau cùng, Ngài ra khỏi hiện trường dưới mắt của môn đệ Elise trên một chiếc xe bằng lửa đưa ngôn sứ lên trời. Vì thế, ngôn sứ là một người không có nguồn gốc chính xác và nhất là không có cùng tận, được đưa lên trời. Do vậy, sự trở lại của Ngài được chờ đợi trước khi Đấng Thiên Sai đến. Kinh Thánh trình bày cho chúng ta Elia như một người có đức tin tinh tuyền. Chính tên của Ngài có thể có nghĩa là Giê-hô-va là Thiên Chúa. Danh xưng ấy hàm chứa bí mật sứ mạng của Ngài. Và suốt cuộc đời của ngôn sứ là như thế, một người rất thanh liêm, không thể chấp nhận những thỏa hiệp nhỏ nhen. Biểu tượng của Ngài là lửa, hình ảnh quyền năng thanh tẩy của Thiên Chúa. Ngôn sứ là người đầu tiên chịu thử thách cam go mà vẫn trung thành. Đó là mẫu gương của tất cả những người có đức tin, phải chịu những cám dỗ và đau khổ, nhưng không thiếu sót đối với lý tưởng vì đó mà họ sinh ra. Kinh nguyện là nhựa sống liên lỉ, nuôi dưỡng cuộc sống của Elia, vì thế, Ngài là một trong những nhân vật được kính mến nhất trong truyền thống đan tu, đến độ một số người đã chọn Ngài như cha linh hướng của cuộc đời thánh hiến cho Thiên Chúa. Elia là người của Thiên Chúa, Ngài đứng lên bênh vực quyền tối thượng của Đấng tối cao, thế mà cả Ngài cũng phải đương đầu với những yếu đuối của mình. Thật là khó nói. Đâu là kinh nghiệm hữu ích nhất đối với Ngài, việc đánh bại các ngôn sứ giả trên núi Camelo, hay là sự ngỡ ngàng, trong đó Ngài thấy mình không hơn các cha ông. Trong tâm hồn của Ngài, cầu nguyện cảm thức về sự yếu đuối của mình thì quý giá hơn những lúc được tuyên dương, khi mà cuộc sống dường như là một loạt những chiến thắng và thành công. Trong kinh nguyện luôn xảy ra điều này là, những lúc cầu nguyện mà chúng ta cảm thấy được kéo lên đầy phấn khởi, và những lúc cầu nguyện đau thương, khô khan, thử thách. Kinh nguyện là như thế, để cho mình được Chúa mang đi, và cũng để cho mình bị đánh đòn vì những hoàn cảnh xấu và cả những cám dỗ nữa. Đó là một thực tại chúng ta thấy trong bao nhiêu ơn gọi trong Kinh Thánh, và cả trong Tân Ước, chúng ta nghĩ tới Thánh Phêrô và Phaolô chẳng hạn. Đời sống của các vị cũng có những lúc phấn khởi vui mừng và những lúc xìu xuống đau khổ. Elia là một người có đời sống chiêm niệm và đồng thời có đời sống hoạt động, quan tâm đến những biến cố thời của Ngài, có khả năng lên tiếng chống lại vua và hoàng hậu sau khi họ giết chết Naboth để chiếm đoạt vườn nho của ông ta. Qua đó, ngôn sứ tỏ cho chúng ta thấy không có sự tách biệt trong cuộc sống của người cầu nguyện. Ngài đứng trước mặt Chúa, và Ngài đi gặp gỡ anh chị em mà Chúa sai đi gặp. Cầu nguyện không phải là khép kín mình với Chúa để tô điểm tâm hồn. Đó không phải là cầu nguyện. Cầu nguyện là một cuộc trao đổi, kiểm điểm với Chúa, và để cho mình được sai đi phục vụ anh chị em. Điều kiểm chứng kinh nguyện là tình yêu cụ thể đối với tha nhân. và trải lại các tín hữu hành động trong thế giới sau khi đã cầu nguyện trong thinh lặng. Chẳng vậy, hoạt động của họ chỉ là điều bốc đồng, thiếu phân định và là một cuộc chạy trốn miệt mài mà không có mục tiêu. Tràng Kinh Thánh cho chúng ta dự đoán thấy rằng cả đức tin của Elia cũng có một sự tiến triển, cả ngôn sứ cũng tăng trưởng trong kinh nguyện, Ngài dần dần làm cho kinh nguyện được tinh tuyển hơn. Nhàn Thiên Chúa trở nên rõ rệt hơn đối với Ngài trong hành trình, cho đến khi đạt tới tột đỉnh trong kinh nghiệm đặc biệt khi Thiên Chúa tỏ mình ra cho Elia trên núi Khô-rep. Chúa không tỏ mình ra trong cơn bão tố mạnh mẽ, không phải trong động đất hoặc ngọn lửa thiêu hủy, nhưng trong tiếng rì rầm của cơn gió nhẹ. Chính qua dấu chỉ khiêm tốn đó mà Thiên Chúa đã thông với Elia lúc đó đang là một ngôn sứ tị nạn bị mất an bình. Thiên Chúa đến gặp một người mệt mỏi, một người nghĩ rằng mình đã thất bại về mọi mặt, và với cơn gió nhẹ nhẹ, Chúa làm cho an bình trở lại trong tâm hồn ngôn sứ. Và Đức Thánh Cha kết luận, đó chính là cuộc sống của Elia, nhưng dường như được viết cho tất cả chúng ta. Có một buổi tối nào đó, chúng ta có thể cảm thấy vô ích và lẻ loi, và khi ấy, kinh nguyện đến và gõ cửa tâm hồn chúng ta. Một mảnh áo khoác của Elia có thể đón nhận tất cả chúng ta, và cho dù chúng ta có sai lỗi điều gì, hoặc chúng ta cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi, nhưng khi trở lại với Thiên Chúa qua kinh nguyện thì thanh thản và an bình sẽ trở lại với chúng ta như một phép lạ. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Khi chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các thanh niên người Thụy Sĩ khoảng 15 người đang tham dự một tuần tìm hiểu về đoàn vệ binh Thụy Sĩ để có thể gia nhập sau đó nếu muốn. Và Đức Thánh Cha cũng nói đến kinh Mân Côi như một kinh nguyện chiêm niệm. Đức Thánh Cha nói, khi suy niệm các mầu nhiệm cứu độ, chúng ta càng được thấy rõ khuôn mặt yêu thương của chính Thiên Chúa mà chúng ta được kêu gọi chiêm ngưỡng đời đời. Xin mẹ là bị hướng dẫn chắc chắn cho chúng ta trên con đường đến cùng Chúa. Khi chào các tín hữu Bà Lan, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, hôm mùng 7 tháng 10, chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Mân Côi. Trong những lần hiện ra, Đức Mẹ thường nhắn nhủ, hãy đọc kinh Mân Côi. Nhất là đứng trước những đe dọa sắp đổ ập trên thế giới. Ngày nay cũng vậy, trong thời kỳ đại dịch này, cần phải cầm trong tay sâu chuỗi Mân Côi, cầu nguyện cho bản thân chúng ta, cho những người thân yêu, và cho mọi người. Tôi phó thác tất cả anh chị em cho nữ vương Mân Côi, và tôi thành tâm chúc lành cho anh chị em. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, mùng 7 tháng 10 là lễ Đức Mẹ Mân Côi. Tôi mời gọi tất cả anh chị em, đặc biệt trong tháng 10 này, hãy tái khám phá vẻ đẹp của kinh Mân Côi. Qua bao thế kỷ, kinh này đã nuôi dưỡng đức tin của các tín hữu Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Tôi phó thác anh chị em cho sự phù giúp hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Kitô và là mẹ chúng ta, để mỗi người có thể trở thành chứng nhân vui tươi về tình thương của Chúa Kitô. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Thank you. Xin Nomen Domini Benedictum. Aeterium Nostrum in Nomine Domini. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.